truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Tại buổi lễ, 4 cá nhân của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 1946-2016.
Sau gần 1 năm thi công, đến nay dự án nâng cấp đường Việt Bắc đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.
Để các tiêu chí mang tính bền vững, thì việc xây dựng nông thôn mới vẫn phải được Đảng ủy xã Tân Cương quan tâm đầu tư nâng cao trong những giai đoạn tiếp theo, nhất là tiêu chí giao thông và thu nhập của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Trong không khí long trọng và ấm áp của ngày hội trường, hàng nghìn học sinh các thế hệ đã về tề tựu đông đủ tại mái trường xưa, cái nôi chắp cánh cho bao ước mơ của lớp lớp học sinh bay cao, bay xa. Những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười vui mừng của ngày gặp mặt và những ánh mắt nhìn nhau trào dâng cảm xúc là hình ảnh diễn ra tại ngày hội trường. 70 năm một chặng đường dài đầy chông gai nhưng rất vẻ vang, là trường trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc được thành lập năm 1946. Suốt 70 năm qua, ở mỗi thời kỳ, trong hoàn cảnh chiến tranh hay trong thời kỳ đổi mới, mái trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến luôn khẳng định được truyền thống với kết quả thành tích to lớn trong công tác giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, cũng như làm nhiệm vụ quốc tế cao cả là đào tạo nhiều con em các bộ tộc Lào. Tại ngày hội trường, nhà trường đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo quân khu 1, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Trong số đó có nhiều đồng chí từng là học sinh cũ của nhà trường. Trở lại mái trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè và chứng kiến sự đổi thay của nhà trường, nhiều học sinh đã không khỏi bồi hồi xúc động. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, nguyên giám đốc nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, cựu học sinh khóa 24 của trường nói.
Mình rất là xúc động, sau mấy chục năm mình quay trở lại trường thì thấy trường đẹp hơn rất nhiều, rộng hơn rất nhiều. Thế và nhưng có một điều làm cho mình cứ rưng rưng, đấy là khi gặp lại các thầy cô cũ, các thầy cô cũng đã già, thậm chí nhiều người dạy bọn mình đã mất. Tuy nhiên mình lại nhìn lại các thầy cô, các thế hệ sau thì mình lại rất vui bởi vì là các thầy cô vẫn còn rất là trẻ và nhiều người rất tài năng. Mình mong muốn rằng là trường mình sẽ ngày một phát triển. Thế và các thầy cô giáo ở Lương Ngọc Quyến thì sẽ trở thành những thầy cô giáo dạy giỏi để đào tạo các thế hệ học sinh của Lương Ngọc Quyến xứng danh với cái tên của nhà chiến sĩ yêu nước Lương Ngọc Quyến.
Trong niềm vui của ngày hội, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như hội thi học sinh tài năng thanh lịch, hội diễn văn nghệ và tổ chức hội trại chào mừng. Những hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là dịp để các thế hệ học sinh cũ của nhà trường được tham gia vào hoạt động và nhớ lại những năm tháng học trò của mình. Không chỉ để lại ấn tượng và cảm xúc với các thế hệ học sinh cũ của nhà trường, mà ngày hội trường còn tạo cho các thế hệ học sinh đang học tập và rèn luyện dưới mái trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến càng thêm yêu mến và tự hào về mái trường mà mình đang học tập. Chia sẻ về cảm xúc của mình trong ngày hội trường, em Trần Thị Mai, học sinh lớp 10A12, khóa 70 cho biết.
Em rất vinh dự và tự hào khi là học sinh khóa 70 của nhà trường. Em sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường và tiếp bước các thế hệ đi trước, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của nhà trường ạ.
Nỗ lực không ngừng để tạo dựng thương hiệu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo của tỉnh được các cấp ngành ghi nhận. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà, trung tâm giáo dục lớn thứ ba của cả nước. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. 4 cá nhân của trường được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn 1946-2016. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh và tỉnh đoàn đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho nhà trường. Đây sẽ là tiền đề để nhà trường tiếp tục vững bước trong sự nghiệp chồng người. Ngày hội trường đã khép lại trong niềm vui, niềm xúc động và sự luyến tiếc của các thế hệ học sinh. Tuy mỗi người một tâm trạng khác nhau, một cảm xúc khác nhau, nhưng hơn cả là lòng biết ơn và tình yêu dành cho mái trường Lương Ngọc Quyến thân thương. Sáng 12 tháng 3, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trại giam Phú Sơn 4 và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phối hợp số 9330 giai đoạn 2012-2015 và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, ba đơn vị trên đã thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, tiêu biểu như tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ. Qua đó đã có hơn 300 phạm nhân được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tư vấn pháp luật. Trên 500 phạm nhân được huấn luyện kỹ năng hòa nhập cộng đồng, làm chủ bản thân và tìm kiếm việc làm. Trại cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 250 phạm nhân vào làm việc tại các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên như Công ty xuất nhập khẩu Bắc Sông Cầu, Công ty cổ phần đầu tư phía Bắc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thuận, v.v. với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng một người một tháng. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Trại giam Phú Sơn 4 và Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thực hiện kế hoạch phối hợp số 9330 giai đoạn 2016-2020. Cho biết về việc triển khai cụ thể kế hoạch vừa ký kết trong thời gian tới, anh Đinh Xuân Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên nói.
Trong cái giai đoạn tới thì Hội Doanh nghiệp Trẻ sẽ kết hợp với Trại giam Phú Sơn 4, Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ mở một số các cái lớp về tư vấn về định hướng việc làm cho các cái phạm nhân mà trại giam Phú Sơn 4 có cái kế hoạch trong cái dịp 30 tháng 4, 1 năm và mùa 29 sắp tới để về tư vấn và giới thiệu việc làm. Hai nữa là để cho các cái phạm nhân mà chuẩn bị ra trại là được lựa chọn xem các cái ngành nghề có các doanh nghiệp nào để phù hợp, để chúng tôi sẽ có một cái danh sách các cái phạm nhân ở trong cái địa bàn thành phố Thái Nguyên, ở tỉnh Thái Nguyên, để mà trước khi mà tiếp nhận ra trại thì là các bạn ấy có ngay các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp là nhận vào làm việc và cho nó ổn định.
Nhân dịp này đã có nhiều cá nhân vinh dự được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng 13 tháng 3, đoàn phường Quang Trung đã tổ chức ra quân bóc biển quảng cáo giao vặt trái phép trên các tuyến đường chính của phường. Tham gia hoạt động này, các đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, bóc biển quảng cáo trên toàn bộ cột điện thuộc khu vực ngoài cổng trường. Các đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn tổ dân phố tiến hành tháo dỡ, bóc, xóa hàng trăm biển quảng cáo giao vặt trái phép được dán trên các cột điện và trên tường ở các khu vực công cộng. Cùng với đó, đoàn thanh niên phường còn lồng ghép tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn hiểu và nâng cao nhận thức về việc giữ gìn vệ sinh, mỹ quan đô thị, tiến tới ngăn chặn triệt để việc quảng cáo giao vặt trái phép ở các nơi công cộng trên địa bàn phường. Là một đoàn viên tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này, em Trần Thị Mai Anh, tổ 22 phường Quang Trung nói:
Thông qua hoạt động này thì em cũng hy vọng là người dân tự có ý thức, đó là bảo vệ trước tiên là xung quanh khu vực mình ở và sau đấy là xung quanh ở các khu vực lân cận, không chỉ ở khu vực tổ phường hay là tổ phường mà còn phải mỹ quan của toàn thành phố ạ.
Ngày 12 tháng 3, Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hiện nay ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã trở thành một phương thức để truyền bá tư tưởng Olympic cùng các giá trị về tình đoàn kết, hữu nghị và khuyến khích mọi người rèn luyện thể dục thể thao. Thông qua việc tổ chức ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường Quang Vinh luôn được đẩy mạnh. Hiện nay, phường đã duy trì và phát triển mạnh câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Ngoài ra, nhiều gia đình còn tự chọn cho mình những bộ môn thể thao như bóng đá, cầu lông, đi bộ, v.v. Tại lễ phát động, phường kêu gọi mọi người dân hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, nâng cao sức khỏe, thể lực. Ngay sau lễ phát động, phường Quang Vinh đã có gần 500 người ở các lứa tuổi tham gia chạy tập thể với cự ly trên 1 km. Được tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe, ông Trịnh Mạnh, bí thư chi bộ tổ 14, phường Quang Vinh chia sẻ.
Hôm nay tôi rất phấn khởi được tham gia phong trào chạy Olympic do Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh tổ chức. Đối với bản thân tôi thấy rằng cái việc rèn luyện sức khỏe là rất bổ ích cho bản thân và cho gia đình, cho xã hội. Với chương trình ý nghĩa như thế này, tôi sẽ về vận động gia đình chúng tôi sẽ chọn cho mình một môn thể thao để thường xuyên rèn luyện sức khỏe, để phục vụ cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội.
Tối 13 tháng 3, tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, 40 thí sinh là học sinh sinh viên đến từ 18 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và phổ thông trung học trên địa bàn thành phố tham gia vòng chung khảo hội thi Thanh niên Thanh lịch thành phố Thái Nguyên. Đây là những thí sinh được lựa chọn trong số 72 thí sinh ở vòng sơ khảo diễn ra trong ngày 9 tháng 3 vừa qua do thành đoàn tổ chức. Ở vòng thi này, các thí sinh trải qua hai phần thi, gồm thi trang phục tự chọn và thi tài năng. Trong phần thi trang phục tự chọn, phần lớn các thí sinh lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, áo truyền thống các dân tộc thiểu số và trang phục thể thao. Phần thi tài năng được các thí sinh thể hiện rất phong phú như hát, múa dân gian, múa hiện đại, nhảy hiện đại, kể chuyện, v.v. Kết thúc vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 24 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tối 22 tháng 3 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết được ban tổ chức khuyến khích tham gia vào chuỗi các hoạt động do thành đoàn tổ chức trong tháng 3, như các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, v.v.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thi công, đến nay dự án nâng cấp đường Việt Bắc đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương và đơn vị thi công đang tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch của thành phố.
Trong quá trình thực hiện dự án, cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác dân vận, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, hiểu được tầm quan trọng và giá trị thiết thực mà dự án đem lại. Nhờ vậy, trên 230 hộ dân ở 4 tổ dân phố nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, cơ bản đều đồng thuận ủng hộ dự án. Bà Đỗ Thị Lăng, một hộ nghèo của tổ 39 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
đất cát thì từ trước đến giờ thì nó không làm đường thì trông thì tùm lắm, ai ta vào đây ta cũng sợ. Thì bây giờ thấy làm đường nhà nước mà làm con đường như này thì chúng tôi vô cùng phấn khởi. Mà đất đai thì nó lại có giá. Từ lúc có khi là tôi muốn bán thì lúc bán còn không nổi. Thế nhưng mà bắt đầu nhà nước làm đường một cái thì từ lúc mà 10 triệu cho đến 12 triệu mà bây giờ khả năng là 15 triệu chưa có người bán. Đấy thì vừa đất nó lên giá như thế. Thế lại được, ít nhiều cũng phải được, như tôi là bét nhất thế này chăng nữa thì nhà nước cũng đền cho độ 100 triệu. Thế thì vừa được tiền đền này, lại vừa được đất có giá này, lại vừa nhà đẹp này, vừa mình đi lại không phải lấm chân lấm tay. Thì còn cái gì sướng bằng nào.
Đoạn đường Việt Bắc chạy qua phường Quang Trung có chiều dài 1,8 km, gồm hai gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải thi công. Đến nay, đoạn đường đã hoàn thiện việc xây tường rào thép mạ kẽm ngăn cách đường bộ và đường sắt, lắp đặt cống thoát nước, trải nhựa áp phan phần lớn chiều dài đường, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân trên địa bàn. Ông Lê Viết Liển, trưởng ban công tác mặt trận tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
toàn thể nhân dân chúng tôi rất hoan nghênh Đảng và Nhà nước, Chính phủ đầu tư vào làm con đường Việt Bắc này. Thế và quá trình thi công thì tôi thấy cái gói thầu này làm là chất lượng là tốt. Tôi không được xem hồ sơ thiết kế cụ thể từng phần việc một, từng công đoạn một, nhưng mà tôi thấy hàng ngày tôi đi qua lại đây vài ba lần một ngày thì thấy làm rất là chất lượng.
Được biết, 100% các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án đều đã thống nhất với các phương án di rời, bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt. Tồn tại duy nhất hiện nay chỉ là những vướng mắc giữa các hộ dân với nhau và không liên quan đến chế độ chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, những vướng mắc này đang được địa phương tích cực giải quyết. Trao đổi với ông Tô Hạ Sĩ, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay thì cơ bản cái mặt bằng ở phía phường Quang Trung thì đã được giải phóng. Hiện nay thì còn vướng mắc một chút, có 4 hộ là đang còn cái vướng mắc. Cái vướng mắc này thì là chính là cái vướng mắc ở trong nội bộ giữa các hộ dân. Chúng tôi đang tập trung vào công tác tuyên truyền và phối hợp cùng với lại các đơn vị chức năng và gia đình để giải quyết các cái tồn tại đó. Dứt điểm là trong tháng 3 là sẽ hoàn thành và đảm bảo là bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Điều đáng nói là mặc dù vẫn còn một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng tiến độ của dự án không vì thế mà chậm lại. Hiện nay các đơn vị thi công đang bố trí nhân lực, vật lực, tích cực thi công các hạng mục phụ như lát nền, lắp đặt hệ thống điện trang trí, phối hợp hạ ngầm các đường dây điện, dây thông tin, v.v. trước khi có toàn bộ mặt bằng để hoàn thiện xong dự án. Ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết.
Hiện giờ thì chúng tôi đã tập trung một cái lượng thiết bị sẵn sàng ở đây và ngay lập tức khi được bàn giao mặt bằng sạch, chúng tôi có thể tăng ca, tăng giờ và phấn đấu bằng mọi cách để có thể đáp ứng được tiến độ trước khi mùa mưa bão đến.
Với những cam kết của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chủ động tích cực của các nhà thầu, tin rằng tuyến đường Việt Bắc đoạn chạy qua địa bàn phường Quang Trung sẽ đảm bảo tiến độ và hoàn thiện trong quý 2 2016, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và bà con nông dân, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xã Tân Cương tập trung nâng cao tiêu chí giao thông và tiêu chí thu nhập của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và bà con nông dân cùng đón nghe.
Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, sau 5 năm nỗ lực không ngừng với quyết tâm cao, năm 2015, xã Tân Cương đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để các tiêu chí bền vững, Đảng ủy xã luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới vẫn phải được quan tâm đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo.
Chúng tôi xác định thì cái việc xây dựng nông thôn mới chưa dừng ở đây mà sẽ còn tiếp tục trong những năm tiếp theo và chưa có điểm cuối. Chính vì vậy thì chúng tôi xác định rằng là trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ cần phải tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân để tận dụng các cái nguồn lực, tiếp tục nâng cao chất lượng các cái tiêu chí mà đã đạt được trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là tập trung vào thực hiện các cái đề án của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng nông thôn mới, cái mục tiêu cuối cùng cốt lõi đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.
Năm 2016, xã tiếp tục đưa mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt làm nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 19 tiêu chí, thì việc nâng cao tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã là một trong những tiêu chí được lãnh đạo xã quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là yếu tố quan trọng nhất, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những năm qua, xã đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện lồng ghép các nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng như xây mới nhà văn hóa trung tâm xã, sửa chữa và nâng cấp 13 nhà văn hóa xóm, xây nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường trung học cơ sở Tân Cương, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học trường mầm non Tân Cương. Làm mới được 4,6 km đường giao thông, xây dựng được 3 cổng làng nghề chè truyền thống. Vận động 301 hộ dân tự giải phóng mặt bằng với diện tích trên 20.000 m2 đất để làm đường giao thông. Đến nay, 100% xóm có đường giao thông thuận tiện, đủ tiêu chuẩn cho ô tô lưu thông trên các đoạn đường. Nói về kế hoạch thực hiện tiêu chí này trong năm nay, ông Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã cho biết.
Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng cái nông thôn mới và nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới để giao cho Ủy ban dân xã thực hiện các cái nội dung, các cái chương trình. Năm 2016 chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ xây dựng các cái tuyến đường giao thông. Ví dụ như sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng và hoàn thiện một số cái tuyến đường bê tông vào các cái xóm Y La Hai, Gò Pháo và xóm Hồng Thái 2. Trong cái khối lượng mà khối lượng xi măng mà thành phố đã cho. Thêm vào đó nữa là chúng tôi đang đề nghị là trạm y tế của xã là xây dựng một cái trụ sở mới, thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ được Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân thành phố chấp nhận và sẽ đầu tư vào.
Cùng với đường giao thông nông thôn, hệ thống các công trình thủy lợi được nâng cấp phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Được biết, đầu năm 2016, một số tuyến kênh mương đã được hoàn thành nhằm đảm bảo nhu cầu tưới tiêu trong vụ xuân. Trong đó có tuyến kênh thuộc xóm Ina 1 và Đội Cấn là tuyến mương chính của xã, phục vụ tưới tiêu cho trên 380 ha đất lúa đang khẩn trương được thi công với chiều dài 800 m. Mức đầu tư là gần 2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác Hồ Núi Cốc làm chủ đầu tư sẽ được hoàn thành trong tháng 3 này. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã là 28,4 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp là 3,14 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Thu, xóm Ina 2, rất phấn khởi khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, làm cho bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện về nhiều mặt.
Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới này thì rất là sát thực với cuộc sống của nhân dân, như là trạm xá cũng đã có những trang thiết bị hiện đại để khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, giúp cho người dân giảm tiện bớt được những cái khoản đi khám ở những các nơi khác phải chờ đợi, nó mất thời gian. Giáo dục thì cũng rất là thuận tiện cho xã Tân Cương, là ba trường học đến là đều được đạt chuẩn quốc gia, các cháu cũng được học hành là được quan tâm hơn, chú trọng đến cái công tác khuyến học khuyến tài cho học sinh, đời sống nhân dân nó nhìn chung là thay đổi hơn so với xưa nhiều. Mong muốn của chúng của con nhân dân là được các cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa và tiếp tục xây dựng cái chương trình nông thôn mới này để cho người dân được phấn khởi và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, thành phố, triển khai nhiều chương trình dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân, như hỗ trợ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Wood Certified, bảo tồn và nâng cao chất lượng giống chè Trung Du, hỗ trợ mô hình tôn sao chè bằng inox, tôn sao bằng ga, dàn tưới phun mưa, giá giống chè. Các mô hình phát triển sản xuất được triển khai cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đã làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Về phát triển của người nông dân là cũng được nâng lên nhiều, thí dụ như là về chè này, được tập huấn về khoa học kỹ thuật này, rồi được thay đổi các giống chè cũ bằng các giống chè mới, tập huấn về cách trồng, cách chăm sóc, giảm cho bà con nhân dân về những cái công lao động rất là lớn. Thôi còn về cây lúa thì mấy năm nay là đều tuyên truyền cho bà con nhân dân cấy các giống lúa lai có chất lượng và năng suất cao, từ đó đem lại cho bà con nhân dân cuộc sống no ấm hạnh phúc hơn, thu nhập cao hơn.
Ông Đinh Viết Đông, xóm Hồng Thái 1 cho biết, gia đình tôi có 6 sào chè Trung Du, gia đình đã chuyển đổi 3 sào sang trồng chè lai. Cuối năm 2015, ông được cán bộ của trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn cách chăm sóc và cải tạo nương chè Trung Du theo quy trình kỹ thuật. Từ đó đến nay, năng suất và chất lượng chè Trung Du của gia đình cao hơn hẳn.
Theo với cách sử dụng phân bón cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc thì phân vi sinh và ít cho phân hóa học để bảo tồn cái bộ rễ cây chè được vững vàng, năng suất được hơn. Thuốc bảo vệ thực vật cũng thường dùng những loại của vi sinh chứ không dùng nhiều về hóa học. Cây chè tốt hơn và cái năng suất nó sẽ đạt hơn so với những năm trước khoảng độ 10-15%.
Tính đến nay, diện tích chè của toàn xã là 347 ha, trong đó chè kinh doanh là 200 ha. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 4.000 tấn một năm, thu nhập bình quân của người dân ước đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,2%. Đại diện lãnh đạo xã cho chúng tôi biết thêm, xã đã đề nghị với tỉnh cho xây dựng cổng làng nghề chè của xã tại xóm Nam Tân, phấn đấu thời gian tới sẽ xây dựng từ 2 đến 3 cổng làng nghề chè, đưa thương hiệu chè Tân Cương ngày càng vươn xa, được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế biết đến. Bên cạnh đó, để quảng bá cho thương hiệu chè Tân Cương, hàng năm vào ngày 11 tháng Giêng, xã duy trì lễ hội trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương để mọi người dân địa phương có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật chăm sóc, chế biến chè, để nâng cao chất lượng chè, đẩy cao giá thành sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục này lần sau.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài, giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02803 855 497.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.